Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 44. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp niệm Phật thật đơn giản. Phật dạy sao mình làm vậy thì mình ở trong chánh niệm. Phật dạy niệm Phật nguyện vãng sanh thì mình y giáo theo lời Phật dạy, niệm Phật nguyện vãng sanh thì mình đi thẳng một đường tới Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là chánh định. Niệm Phật nhưng không y theo lời Phật dạy, cứ suy nghĩ đủ điều nên mới cầu nguyện những đường khác. Suy cho cùng thì do chính mình không đủ lòng tin vào pháp môn niệm Phật thì không còn là chánh định nữa. Hồi sáng có câu hỏi rằng niệm Phật cầu cho bất niệm tự niệm là chánh hay tà? Chúng ta không thể nào trả lời là chánh là tà được. Mà chúng ta nên chuyển câu hỏi thành niệm Phật cầu cho bất niệm tự niệm có đúng theo tông chỉ của pháp môn hay không thì hay hơn. Nguyện vãng sanh thì rất hợp với tông chỉ của pháp niệm Phật thuộc về nhị lực. Nguyện chứng đắc thì không hợp lắm với pháp môn nhị lực mà nặng về pháp tự lực hơn. Nguyện vãng sanh hợp với căn tánh đại chúng trong thời này. Nguyện chứng đắc chỉ hợp với hàng thượng căn mà thôi. Vậy thì ta hãy tìm hỏi thử những người đang niệm Phật này thuộc căn tánh nào đây? Tu hành tự chứng đắc đối với các vị thượng căn thượng trí không có vấn đề gì khó khăn đâu. Còn đối với hàng phàm phu hạ căn thì thường bị trở ngại lắm đấy nhé. Trong những ngày qua, chúng ta đã nêu ra khá nhiều trường hợp liên quan đến vấn đề này. Khởi đầu của hiện tượng có vẻ tốt lắm, nhưng sau cùng thì bị chướng ngại trùng trùng. Xin hỏi rằng, từ trước đến giờ, chư vị có thấy người nào tự cho mình là chứng đắc mà sau cùng được thành tựu như ý chưa? Có nhiều người niệm Phật cầu cho tiếng Phật hiệu nhập vào A Lại Gia Thức. Xin thưa thẳng rằng, sự mong cầu này hình như cũng hơi thừa rồi đó. Không cần thiết phải cầu như vậy đâu. Vì thực tế là A Lại Gia Thức không bao giờ trung thành với ta, mà nó chỉ trung thành với hành động tạo tác của chúng ta mà thôi. Mình làm một việc bất thiện, dù có lạy lục gian sinh thì nó cũng ghi rõ ràng vào sổ. Mình làm một việc thiện nhỏ, dù có cầu khẩn ghi thêm một tí, nó cũng ghi đúng bấy nhiêu đó thôi. Nghĩa là thức thứ 8 này làm việc rất công minh, không cần phải cầu khẩn. Hễ mình niệm một câu A-di-đà Phật thì nó ghi lại một câu A-di-đà Phật. Mình niệm 10 câu, nó ghi 10 câu, không thêm, không bớt. Đây là điều tự nhiên thì cớ gì phải cầu. Cũng như mình sống qua 50 mùa xuân thì tự nhiên tuổi đời của mình là 50, chỉ đâu phải cầu cho tuổi trẻ hơn hay già hơn mà được. Vô lượng kiếp qua, chúng ta mê mờ tạo nghiệp nhiều quá. Vui buồn, xấu tốt, thiện ác vân vân, tất cả đều tạo thành khối nghiệp chướng nặng trình trịch trên vai. Thì nay còn đeo thêm cái cầu nguyện gì khác nữa làm chi, cho trí óc đã quá mệt rồi mà còn mệt thêm nữa vậy, không tốt, không tốt. Điều tốt nhất của người niệm Phật là y giáo phụng hành lời Phật dạy. Xin khắc sâu lời nguyện của Đức A Di Đà Phật trong tâm. Người nào nghe danh hiệu của Ngài mà hoan hỷ tin vui niệm danh hiệu Ngài cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, Ngài thề không giữ ngôi chánh giác. Duy trừ người phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. 10 niệm này là chỉ cho trước phút lâm chung, người phàm phu chúng ta phải cố gắng thực hiện cho được. Người có tội chướng sâu nặng thì không thể dễ dàng chứng đắc, nhưng đừng kèm theo tội phỉ báng Phật Pháp thì 10 niệm vẫn được vãng sanh. Lời Phật dạy như vậy thì phàm phu chúng ta tại sao không chịu trung thành dẫn chí làm theo để vãng sanh, lại cứ nghĩ ra nghĩ vào làm chi, vừa lệch mất tông chỉ, vừa tạo thêm khó khăn để sau cùng ta bị chướng nạn vậy. Chư vị khi đi hộ niệm hãy khuyến khích sao cho người bệnh tin tưởng vững vàng, quyết lòng niệm Phật, tha thiết cầu xin vãng sanh về Tây Phương, thì chắc chắn A Di Đà Phật Lai Nghinh tiếp dẫn. Niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, niệm 4 chữ A Di Đà Phật lại càng tốt. Điều này tùy theo sức nhiếp tâm của mỗi người, không nên chấp, cứ thẳng đường như vậy mà đi, đơn giản, dễ dàng, đúng kinh, đúng pháp. Phật đã dạy như vậy, tại sao có người dám nghĩ rằng làm gì với một niềm tin đơn sơ, chỉ một lời nguyện nhẹ nhàng mà lại được giáng sanh? Chỉ vì niềm tin vào lời Phật dạy quá yếu nên tâm ý chao đảo, tự bày vẽ ra đủ thứ. Chính vì tính lực không đủ nên tâm lực yếu đi, tâm lực yếu nên phân vân bất định, mới đi vay mượn khắp nơi, làm cho con đường giảng sanh càng thêm rắc rối. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nhấn mạnh cho chúng ta biết nguyện lực này quan trọng vô cùng. Ngài nói: tính tâm vững vàng, phát nguyện giảng sanh tha thiết, dẫu cho tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật cũng được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lời Tổ không có nói ngoài việc tin sâu nguyện thiết ra, còn phải niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn rồi mới được giảng sanh đâu. Tổ Ấn Quang nói: nếu nguyện giảng sanh không tha thiết, thì dẫu cho niệm Phật đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cũng không được giảng sanh. Không biết công phu niệm vô niệm của người thời nay có sánh bằng với cảnh giới niệm Phật gió thổi không qua, mưa rơi không lọt của Ngài Ấn Quang chăng? Người học Phật thời này nên học hạnh y giáo phụng hành, áp dụng kinh giáo phải thật cẩn thận, hợp lý, hợp cơ, để một phàm phu tục tử này có cơ hội một đời giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Hiện tại ở Việt Nam có nhiều người giảng sanh bất khả tư nghị, mà thành phần giảng sanh đó có tới 90% là người tâm tánh hiền lành, chất phác, thật thà. Khi bệnh không còn cách cứu chữa, bạn hộ niệm tới nhắc nhở, khai thị, khuyên sao làm vậy, tin tưởng làm theo vậy mà họ giảng sanh với thần tướng tốt đẹp vô cùng. Trong khi đó, nhiều người công phu tu tập mấy chục năm, lý luận đủ cách, nhưng đến lúc ra đi thì để lại thần tướng cứng đơ. Nhìn hiện tượng đó, ta cũng có thể đoán biết được điều phước quả rồi chứ gì. Đã sinh ra trong thời mạt pháp này thì nghiệp chướng mỗi người đều quá nặng rồi. Đến lúc chung thời nhất thiết chư căn tất giai tán hoại. Trích phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Nghiệp chướng chi phối cái tâm này, chi phối cái thân này, không để cho chúng ta tự do nghĩ này nghĩ nọ đâu. Nó không để cho chúng ta an toàn ra đi đâu. Đã là hàng phàm phu mà không chịu khiêm cung, lại khởi ý niệm tự mãn, chứng đắc, vân vân, coi chừng oan gia trái chủ tùng theo phá hoại ngay lập tức, dễ sợ vô cùng. Anh muốn chứng đắc, ta cho chứng đắc. Có được vậy, anh mới tăng trưởng niềm tự hào lên. Không một chút đề phòng, một ngày nào đó, anh mới thấy thế nào gọi là đại nạn. Chư vị chắc còn nhớ, cách đây 2 năm, tức năm 2012, ở Việt Nam, có một vị khởi đầu tu về thiền định, sau đó chuyển qua niệm Phật. Niệm được 4 năm thì tuyên bố đã nhất tâm bất loạn, đã thông báo ngày giờ giảng sanh đến khắp cả nước biết. Ngày đưa tiễn vãng sanh được tổ chức thật hoành tráng. Hàng ngàn người đến tham dự, đông đến nỗi không có chỗ chen chân. Nhưng sau cùng kết quả hoàn toàn trái ngược. Người tự cho rằng mình đã chứng đắc đó, đến bây giờ, tức năm 2014, vẫn còn sống. Tại sao vậy? Vì thực hiện không chính xác pháp môn niệm Phật. Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh, mình không cầu vãng sanh mà lại cầu chứng đắc. Đây là sở cầu sai lầm của người muốn tu pháp nhị lực. Một người thành tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thì đúng với quy luật pháp môn niệm Phật, hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà. Ngài sẽ gửi 25 vị Bồ-Tát tới gia trì, được chư Long Thần hộ pháp bảo vệ, thì làm sao có chuyện bị oan gia trái chủ trá hình gà gẫm. Mỗi người đều có rất nhiều oan gia trái chủ. Họ dồn lực lượng lại công phá chúng ta trong lúc lâm chung. Kinh khủng lắm chứ không phải hiền từ đâu. Một người ra đi được hộ niệm cẩn thận thì hưởng được sự an lành. Rời đại chúng ra thì thấy có hàng ngàn người tới lôi chân kéo cẳng. Không phải đơn giản như những lúc bình thường bên tách cà phê cùng nhau lý luận đâu. Vậy thì xin hứa với chư vị, hãy nhất tâm nhất dạ theo đúng lời Phật dạy là tốt nhất. Phật dạy trong pháp môn niệm Phật có 3 điểm. Thứ nhất, tin tưởng. Đừng để niềm tin này rơi rớt. Tin phải sâu, phải vững. Đừng phân vân chập chờn mà bị thoái tâm mất phần giải thoát. Thứ hai, nguyện vãng sanh. Hãy thèm muốn từng giây từng phút vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là để thành đạo độ chúng sanh, chứ không phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chết, là trốn đời đâu nhé. Về Tây Phương Cực Lạc rồi thì bất ly an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh. Pháp thân của ta ở tại Tây Phương thành đạo, còn hóa thân của chúng ta biến trăm ngàn vạn ức đi khắp mười phương cứu độ chúng sanh. Thành ra chúng ta có thể trả nợ nhân quả bằng cách hóa thân đi khắp mười phương cứu độ chúng sanh đó. Thứ ba, niệm Phật. Cứ thành tâm niệm Phật, đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương. Nhất định dùng đầy đủ tín nguyện hạnh mà vãng sanh, vững vàng như cái đảnh ba chân khó có thể ngã được. Nếu niềm tin yếu hoặc cầu nguyện lệch lạc thì như cái đảnh bị gãy một chân, dù chư vị có niệm Phật đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt cũng không được vãng sanh. Giả dụ như trí huệ có cao siêu gì đi nữa thì đó cũng chỉ là sự so sánh với người thế gian, chứ không có phần dự hội liên trì với chư thượng thiện nhân đâu. Mau mau lấy cái sở trường của người phàm phu là thành tâm, chí thành, chí kính, niệm Phật cầu vãng sanh, để chúng ta cùng về miền Cực Lạc thành đạo trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 45. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn để lại cho chúng ta 84.000 pháp môn, trong đó pháp niệm Phật là pháp môn nhị lực, còn tất cả các pháp môn đều là tự lực. Tự lực là chính mình tự thực hiện lấy con đường giải thoát. Nhị lực là mình nương dựa vào tự lực của chư Phật, chư Bồ Tát để giải thoát. Tự lực bắt buộc phải đòi hỏi công phu cao tột, trí huệ phải sáng suốt, ý chí phải sắc bén. Tự mình phải san bằng tất cả những chướng ngại để thoát dòng sanh tử luân hồi. Nhị lực cũng có tự lực của chính mình, nhưng bên cạnh đó nhờ nương vào đại nguyện của Đức A-di-đà với lực hộ trì của mười phương chư Phật mà chúng ta trở về cõi Tây Phương Cực Lạc một đời thành đạo. Tại sao pháp môn nhị lực lại hiếm hoi chỉ có một? Xin thưa rằng tất cả đều do duyên của chúng sanh. Vấn đề nhân quả của chúng sanh tự tạo ra, tự chúng sanh chịu lấy, chư Phật không thể nào xem vào nhân quả được. Đến khi chúng sanh đã có đầy đủ thiện căn, phước đức sâu dày mới gặp được nhân duyên thành đạo trong một đời tu tập. Lúc đó, Đức Thế Tôn mới nói về pháp môn niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh. Trong dịch học có câu, đa dĩ thiểu vi chủ, số đông phải lấy một làm chủ. Phật nói vô lượng pháp môn để gieo cái duyên lành pháp giải thoát cho chúng sanh, thì niệm Phật cầu vãng sanh chính là pháp giải thoát trong một đời thành tựu. Rừng kinh bể sách của Phật nói, mục đích sau cùng là quy hướng chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc để viên mãn đạo quả. Muốn vãng sanh thì một chúng sanh phải hội đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Muốn hội đủ thiện căn, phước đức thì Phật phải tùy duyên mà ứng thuyết để tạo dựng nhân duyên đầy đủ cho chúng sanh. Khi nhân duyên đầy đủ rồi thì một câu A-di-đà Phật là trọn vẹn pháp Phật rồi vậy. Chính vì thế mà Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói nhất cú di đà nhất đại tạng kinh, nghĩa là tất cả kinh điển của Đức Thế Tôn nói ra đều hàm chứa trong câu A-di-đà Phật. Bất cứ pháp môn nào cũng có cách hướng dẫn, giúp đỡ người khi xả bỏ báo thân này chuyển qua đời sau để hưởng được thiện lợi. Những sự hỗ trợ hầu hết đều giúp cho người chết theo nghiệp thọ báo, lánh xa nghiệp ác, tạo nhiều nghiệp lành, thì khi xả bỏ báo thân dễ tùng theo nghiệp lành hưởng phước. Nhưng đã là nghiệp thì thiện hay ác vẫn là nghiệp, không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn pháp hộ niệm giảng sanh thì đặc biệt hướng dẫn cho người bệnh vượt qua ách nạn của nghiệp chướng theo nguyện lực của Đức A-di-đà về Tây Phương một đời thành đạo. Di diệu thay! Chính vì thế, pháp hộ niệm tuy đơn giản nhưng thực sự không phải tầm thường. Vi diệu đến nỗi có thể cứu người tội nặng giảng sanh. Diệu âm này chỉ cầu mong sao cho pháp hộ niệm được phổ biến rộng ra, nhà nhà người người đều biết, để ai ai có duyên gặp được thực hành mà vãng sanh về cõi Cực Lạc. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc tự đương, vô khửu đại giả. Con người theo nghiệp mà lủi thủi sinh vào thế giới này, rồi khi chết cũng một mình lủi thủi theo nghiệp mà đi qua đời khác. Sướng hay khổ cũng một mình lủi thủi chịu lấy, không ai có thể thay thế được. Cảnh sống chết của chúng sanh hẩm hiu quá, buồn tủi quá. Dù có đường giải thoát trước mắt, nhưng nhiều khi khuyên gì khuyên mà chúng sanh vẫn cứ mê mờ lủi thủi đi theo cái nghiệp đó, thật tội nghiệp quá. Đức Thế Tôn hốt một nắm đất lên rồi liệng xuống. Ngài hỏi hàng đệ tử: đất dưới đại địa nhiều hay đất dính trên móng tay của ta nhiều? Phật nói: con người sau khi chết được trở lại làm người ít ỏi như đất dính trên móng tay, còn bị đọa lạc thì nhiều như đất trong đại địa. Đến thời mạt pháp này, nghiệp chướng của chúng sanh lớn lắm. Nếu chủ trương đi theo nghiệp thọ báo thì có hơn gì bị đọa vào tam ác đạo. Cho nên tu hành là tìm đường giải thoát, chứ không phải chỉ là làm phước thiện để hưởng phước báo. Không phải đơn giản như vậy đâu. Hôm trước mình đã kể ra chuyện tích của Ngài Cao Phong Thiền Sư. Chị vị nghe qua có thấm thía không? Ngài Cao Phong là sư phụ của Thiền Sư Trung Phong. Thiền Sư Trung Phong là quốc sư đời nhà Nguyên. Cao Phong Thiền Sư tu hành rất tinh tấn, quyết lòng thành đạo. Ngài quyết định tọa thiền trên mỏm đá treo leo và phát thề rằng nếu giải đãi đành chịu tan xương nát thịt. Nhưng nghiệp chướng vẫn chưa buông tha Ngài, nên có một lúc Ngài hôn trầm và bị rơi xuống vực sâu. Nhưng nhờ lòng chí thành tu hành công đức lớn, Ngài được Bồ Tát Vi Đà đưa tay cứu giúp. Khi đỡ lên rồi, Ngài mới hỏi: xin Bồ Tát cho biết trên thế gian này có người nào tu hành tốt như con không? Bồ Tát Vi Đà liền nói: nhà ngươi có tâm tự mãn như vậy thì 500 đời kế tiếp tự mình lo liệu lấy nhé. Khi nghe tới đây thì Diệu Âm giật mình: một người tu hành tinh tấn dũng mãnh như vậy mà còn phải chịu chết đi sinh lại tới 500 đời nữa, nghĩa là chưa thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Chứ vậy thấy dễ sợ không? Còn sau 500 đời đó rồi thì sao? Chưa có kinh sách nào nói đến. Khi nghĩ đến điều đó, làm cho Diệu Âm giật mình tỉnh ngộ, đường tu hành này quá khó đối với ta rồi. Ấy thế, trong kinh Phật nói, một người thành tâm niệm Phật, quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì một đời này đới nghiệp giảng sanh thành đạo, may mắn thay. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: Giả như cúng dường hằng sa thánh, bất như kiến dũng cầu chánh giác. Cầu chánh giác trong kinh Vô Lượng Thọ là chỉ cho tha thiết cầu nguyện giảng sanh. Cúng dường hằng sa thánh là chỉ cho người tu phước báo vô lượng. Người tu phước báo lớn vô lượng như vậy vẫn không thể sánh bằng một người quyết lòng niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nghe lời Phật dạy mới biết được một người trong đời quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thật sự không phải là tầm thường, quý giá không gì sánh bằng vậy. Thành ra, xin chư vị đồng tu đừng nên có tâm tự mãn, vô căn cứ, không tốt. Một ý niệm thượng mạng nổi lên thường gặp nhiều chướng nạn. Đừng nên tạo cơ hội cho oan gia trái chủ tới phá hoại mà phải chịu nhiều điều khó khăn. Đây là vấn đề chúng ta nói tới rất nhiều trong cuộc tọa đàm này vậy. Bây giờ xin trở về vấn đề hộ niệm. Chư vị đừng nghĩ rằng khi điều hộ niệm như thế này là chuyện quá đơn giản. Không đâu. Chúng ta thấy đơn giản chỉ vì chúng ta đã có nhân duyên với pháp hộ niệm. Chứ còn hàng tỷ người trên thế gian này chưa biết qua pháp hộ niệm thì không thể nào làm được những điều đơn giản này đâu. Ví dụ, hướng dẫn người bệnh giảng sanh cần nên có tư thế thoải mái, vui vẻ, đừng quá căng thẳng. Ai làm được điều này không dễ gì đâu. Cử chỉ trang nghiêm, lời nói trịnh trọng là phạm đến vấn đề tâm lý, làm cho người bệnh căng thẳng không tốt. Trước giờ phút ra đi không được than khóc trước mặt người bệnh. Than khóc làm người chết dễ bị đọa lạc. Lời này đối với người biết hộ niệm thì đơn giản, nhưng trong xã hội này có mấy ai chấp nhận? Người thế gian không biết đạo thì không biết đã đành. Người tu hành mà chưa có duyên gặp qua cũng không biết luôn. Người tắt hơi rồi, trong vòng 8 giờ đừng nên đụng chạm vào thân thể họ. Đụng chạm tạo duyên đọa lạc rất nặng. Chị vậy nghĩ rằng chuyện này đơn giản lắm sao? Hàng vô lượng con người trên hành tinh này, khi chết mấy ai tránh khỏi cái đại họa này? Có phân tích rõ ràng mới thấy pháp hộ niệm quá cần thiết. Không biết hộ niệm thì vô tình hay cố ý vẫn tạo quá nhiều sơ suất đáng tiếc. Thế gian bây giờ có nhiều người chủ trương ra đi trong an lành, họ chích thuốc mê cho người chết khỏi bị đau đớn. Người ta nghĩ rằng ra đi với cái xác thịt mê man bất động như vậy là an lành chăng? Thật ra xác thịt này trước sau gì cũng sẽ tiêu hủy. Còn chính linh hồn của người đó, thần thức của người đó, cái tâm linh của người đó thì không bao giờ tiêu hủy. Họ vẫn còn sống mãi, nhưng buồn thay bây giờ đang bị mê man tê liệt, không còn sáng suốt nữa rồi. Họ đành phải chịu trói tay cúi đầu đi theo những cảnh giới hung hiểm mà bị đọa lạc khổ đau. Pháp hộ niệm dạy chúng ta cố gắng giúp người bệnh tỉnh táo, vượt qua nghiệp chướng, niệm Phật theo A-di-đà Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hướng dẫn họ luôn giữ chánh niệm. Thấy thân bằng quyến thuộc đã quá vãng tới thì kệ họ, đừng lo, đừng sợ, đừng mừng, đừng đi theo, vân vân. Kiến thức này dễ gì có người biết đến. Dặn người bệnh khi ra đi chỉ được theo A-di-đà Phật để giảng sanh. Gặp một vị Phật nào khác, một vị Bồ Tát nào, một vị tiên, một vị thần, một vị trời nào, vân vân, tới cũng kệ họ. Đừng chấp, đừng mừng, đừng sợ, đừng phân tâm, vân vân. Cứ giúp tâm niệm A-di-đà Phật là được. Vấn đề này trước nay có ai phân tích rõ ràng để giúp người bệnh tránh cạm bẫy hiểm nghèo chưa? Thường thường, trong những ngày dỗ kỵ, người không hiểu đạo cứ đứng trước bàn thờ gia tiên cầu nguyện ông bà linh thiêng hãy về đây bảo hộ cho con cháu. Cầu xin thì họ tới thôi. Có phải là ông bà mình không? 100% chưa dám chắc được tới một phần. mà dù cho chính ông bà mình về đi nữa, thì họ kéo mình theo đường đọa lạc, chứ có hy ho gì mà cầu. Còn nhiều vô cùng những điều sơ suất, làm sao kê khai cho xuể đây? Chứ vậy phải tự nghiên cứu thêm phương pháp hộ niệm mới thấy giá trị của nó không phải đơn giản như ta nghĩ đâu. Mong chư vị cố gắng phát tâm cùng nhau đi hộ niệm cho người hữu duyên. Càng hộ niệm càng phát hiện thêm sơ suất của người bệnh mà suy nghiệm lại cho chính mình để tự mình hóa gỡ trước đi. Khi tôi bệnh, anh tới hộ niệm cho tôi nhé. Khi anh bệnh, tôi nhất định tới hộ niệm cho anh. Chúng ta cố gắng hóa gỡ khó khăn cho nhau. Tinh thần và thể lực của anh xuống cấp quá đáng trong lúc lâm chung rồi phải không? Đừng lo lắng lắm, cứ lo giữ tín nguyện hạnh cho thật đầy đủ đi nhé. Chúng ta đã chuẩn bị thật kỹ rồi để giúp nhau. Giá trị vô cùng cao quý của pháp hộ niệm là vậy đó. Cứu người cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.